Có một câu hỏi là có nên xem tử vi hay không? Cái môn tử vi đó, là nó có một cái ý nghĩa của nó mà người người sau là không có hiểu được cái ý nghĩa đó. Cái ý nghĩa mà khi ông Trần Đoàn ông đặt ra cái môn tử vi đó chính là để cho con người đừng có tham lam. Vì con người không biết, cho nên cứ đáng lẽ người đó đó là làm nghề nông là thành công nhất, anh là không muốn, anh là muốn làm gì cho nó oai, cho nên anh làm là anh thất bại đó. Đáng lẽ anh làm nghề y thì tốt, anh lại không làm nghề y, anh lại đi làm kỹ sư xây dựng chẳng hạn, cho nên nó sai. Vì vậy cho nên là cái tử vi mục đích là để mà giúp cho người ta biết ra là cái bài học của mình trong cuộc đời này là cái gì, thì mình nên học bài học đó thôi, chứ đừng có tham lam mà muốn cái này muốn cái kia đủ thứ đó. Muốn cũng được đó. Thầy lấy một ví dụ trong cái số tử vi của thầy, trong số tử vi của thầy á thì có nói như thế này, nếu mà thầy thừa kế cái gia sản của tiền nhân để lại thì sẽ phát huy ra rất tốt, nhưng nếu mà thầy tự đi làm á thì sẽ thất bại. Và đúng ý cha, điều đó rất đúng ý cha. Thầy vẫn có cái muốn theo ý mình, muốn theo ý mình thì nó không đúng. Ví dụ như thầy cứ nghĩ rằng là phải lên trên núi, nên thầy mới là tìm cái núi. Đầu tiên là thầy lập cái chùa là lúc 30 tuổi. Lúc đó thầy cứ nghĩ rằng là tu có nghĩa là lên trên núi, lập cái chùa trên đó, cái cốc trên đó, rồi ở trên đó là yên tình tu hành rồi này kia. Đó là thật ra đó cũng là mơ mộng. Cái đó thầy mới lên lập cái chùa. Thì là 3 năm sau, từ năm 73 là thầy đi lập cái chùa đó, đến 76 thì thầy lại phải vào Sài Gòn lại, bởi vì lúc đó cái giáo hội Trăng Già Nguyên Thủy Việt Nam bầu làm đầu thầy làm tổng thư ký, cho nên thầy phải về lại Sài Gòn để lại cho các huynh đệ ở ngoài đó. Thì đến năm 1978 thì cái chùa nó cũng bị dời đi chỗ khác, cho nên bây giờ chùa Huyền Không nó không còn nằm ở tại cái đèo Hải Vân Lăng Cô nữa, mà nó lên trên Huế. Đại khái là như vậy. Rồi sau á, khi mà thầy về ở đây thì ở đây chung quanh này lò gạch á, nó ô nhiễm, cái khói lò gạch nó cứ bay qua đây càng ngày càng nhiều chung quanh này. Thầy cũng đi ra ngoài Viên Không á, để lập cái chùa Viên Không. Ở ngoài nó cũng rừng núi. Ai nói là thầy bác cái chuyện mà đi vô rừng núi, chính thầy là người mà thích đi vô rừng núi. Nhưng mà nó không được, chẳng phải ai cũng vô rừng núi được. Có người là phải, cái mệnh của anh là phải tu ngoài này chứ không phải tu ở rừng núi. Mà anh cứ vô rừng núi là anh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chẳng phải ai mà cứ nghe đọc bài kinh là cứ vô rừng núi mà tu là cứ chạy vô rừng núi, không phải đâu. Thầy lên trên đó, cho đến bây giờ đó, cái chùa đó nó vẫn chưa ổn định, vẫn chưa làm giấy tờ được. Đại khái là vậy đó. Trong khi đó về ở đây á, thì tự nhiên thầy lại phát hiện được cái chỗ này lên. Đại khái là vậy. Thế thì đúng, hoàn toàn tử vi nói đúng. Vậy thì mục đích là để chi? Mục đích của tử vi là ông Trần Đoàn ông muốn là mọi người biết mình là trong cái kiếp này là cái sinh nghiệp của mình là gì. Trong đạo Phật cũng có nói tới cái sinh nghiệp. Sinh nghiệp tức là toàn bộ cái cuộc sống của anh từ khi sinh ra cho đến khi chết như thế nào, là nó đã có sẵn một cái sinh nghiệp rồi. Thì con người mình đó là bây giờ mình cứ tham vọng, cho nên mình cứ muốn làm cái này cái kia, mà sợ gì mà có làm được á thì cũng mình thay đổi được, mình có quyền thay đổi. Nhưng khi mình thay đổi á thì mình phải gánh lấy một cái khó khăn của nó. Nhưng mà có người là cứ theo tử vi để mà tính từng lúc, từng ngày, từng giờ để coi tụi mình có bị gì không, có được gì không, thì cái đó không tốt. Chỉ coi là cho một cái tổng quát để mình biết được là mình sẽ cái cuộc đời của mình nó sẽ là như thế nào, để mình đi cho đúng hướng. Và để mình học cái bài học của chị của mình thôi, chứ đừng có tham vọng để mà tìm kiếm cái gì khác. Thành ra đó là một cái ông Trần Đoàn ông có cái ý tưởng hay. Nhưng mà người sau thì người ta lại cứ muốn biết thế này biết thế kia quá nhiều là nó là thật. Có câu hỏi là người phụ nữ bây giờ, phụ nữ thì là thì phải sống hiền lành nhu mì, nhưng mà bây giờ trong cái thời đại này đó, mà ra ngoài phụ nữ lại ra làm việc bên ngoài, cho nên nếu mà ra ngoài làm việc bên ngoài mà nhu mì đó bị người ta ăn hiếp. Cho nên đôi lúc cũng phải là phải hung dữ lên chút chứ mới được. Thì giống như là đi với buộc mặc áo cà sa mà đi với ma mặc áo giấy, thì như vậy có xem là tùy duyên thuần pháp không? Tùy duyên thuần pháp tức là tùy cái hoàn cảnh, hay là tùy cái để mình sống sao cho đúng tốt. Còn cái cách ứng xử thế nào đó là hoàn toàn du di uyển chuyển. Cái đó mỗi người phải tự mình biết trong hoàn cảnh nào mà du di uyển chuyển như thế nào. Nhưng mà cái nguyên lý của cái tùy duyên thuần pháp á, là dù hoàn cảnh nào, tùy duyên có nghĩa là dù hoàn cảnh nào thì cũng phải sống đúng tốt. Gọi là tùy duyên thuần pháp, đại khái là vậy thôi. Bây giờ ai có hỏi tùy duyên thuần pháp là sao thì các vị trả lời dùm như vậy. Tức là dù là hoàn cảnh nào thì cũng phải sống cho đúng tốt. Còn cách sống đúng tốt mình mẹ hay là cách sống đúng tốt nhu mì thì cái đó tùy lúc, chứ không phải lúc nào cũng phải nhu mì, lúc nào cũng phải là phải mạnh mẽ. Cái đó là mình phải tự biết để mở biện chuyện. Và nếu mà mình có lỡ mà nhu mì sai thì mình chuyển lại, nếu mà lỡ mà có mà mạnh mẽ sai thì mình sửa lại vậy thôi. Chứ đừng có theo công thức nào cả. Nguyên tắc mà tốt nhất là không có nguyên tắc nào cả. Rồi làm sao mà cho nó đúng tốt là được, làm sao mà không hại mình hại người là được. Còn cách làm như thế nào đó thì cái đó tùy mỗi trường hợp, và có thể uyển chuyển thay đổi. Có một câu hỏi là nói thế nào là thấy vô thường khổ vô ngã. Và thầy á thì thầy nói rằng là không phải thấy vô thường khổ vô ngã có nghĩa là thấy vô thường ra làm sao, khổ như thế nào, vô ngã như thế nào, không phải vậy. Mà là trước cái vô thường khổ vô ngã mà mình vẫn không có bị dao động, hay là mình không có bị chi phối bởi cái đó. Cái chính là cái thấy, chứ không phải là cái vô thường khổ vô ngã. Cái vô ngã thì nó đã vô ngã sẵn rồi. Cái vô ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã, cho nên nó vô ngã sẵn rồi. Nhưng mà bây giờ mình có thấy hay không thôi. Cái thấy là chính, chứ không phải cái vô ngã là chính. cái thấy vô ngã là chính, chứ không phải là vô ngã là chính. Cái thấy vô thường là chính, chứ không phải vô thường là chính. Bởi vì vô thường thì cái gì vô thường rồi. Những người rất dễ thấy vô thường, và các nhà khoa học thì họ thấy vô thường rất là dễ dàng. Nhưng mà cái người mà thấy vô thường đó, tức là thấy vô thường mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, mới gọi là thấy vô thường. Thấy khổ mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng mới gọi là thấy khổ. Và thấy vô ngã mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng thì mới gọi là thấy vô ngã. Chứ không phải là thấy vô thường ra làm sao, không phải là thấy khổ ra làm sao, hay là vô ngã là thế nào, không phải. Không cần phải thấy vô ngã là thế nào, vô ngã là cái gì cũng vô ngã mà cần gì thấy. Nhưng mà khi mình đối diện với cái vô ngã đó đó thì mình thế nào? Ví dụ như mình đối diện với một cơn đau là khổ đi, hay đối diện một cái nghịch cảnh nào đó đi, thì mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không? Nếu mình thấy cái nỗi khổ đó mà mình vẫn bình tĩnh sáng suốt thì được. Mình trải qua cái nỗi khổ đó mà mình vẫn bình tĩnh sáng suốt là gọi là thấy khổ. Thấy vô thường cũng vậy, tức là trước cái biến đổi mà mình vẫn là bình tĩnh sáng suốt thì đó mới gọi là thấy vô thường. Và ví dụ như những cái gì của mình, như mình mất một cái đồ gì đó quý, mình có bình tĩnh sáng suốt hay không? Chứ rõ ràng là bây giờ trên lý là không có cái vật gì của mình cả, mình sinh ra đâu có sẵn cục vàng đâu. Bây giờ mình phải sắm cục vàng nó mới có thôi, chứ ai cho mình cục vàng mình mới có thôi, chứ mình sinh ra đâu có sẵn cục vàng trong túi đâu. Thì rõ ràng nó không phải là của mình, không có cái gì của mình hết. Rồi mình chết rồi mình cục vàng mình cũng để lại, chứ mình có đâu đem theo. Như vậy thì cục vàng là rõ ràng không phải của mình. Thì nói lý thì như vậy là ai hiểu. Nhưng bây giờ mất cục vàng có tiếc không á? Nếu mất cục vàng mà vẫn bình thản như không á, thì đó là thấy vô ngã. Đó mới lại gọi là thấy vô ngã. Thậm chí là mất cục vàng rồi mới nói cảm ơn cái người ăn cắp để mình mới là xả ly cho thôi, mình biết đời nào mà mình dám xả ly cục vàng này. Nhờ nó ăn cắp, nhờ mất đi rồi mình mới xả ly nó được, cho dễ gì mà xả ly được. Thì đó. Thì như vậy là nó mới là vô ngã chứ. Vì vậy cho nên vô thường khổ vô ngã là thái độ nhận thức, chứ không phải là cái sự kiện vô thường khổ vô ngã đó. Có một câu hỏi là nếu một cái người mà khiếm khuyết là gọi là, nói theo kinh điển là cái lục căn không cụ túc, ví dụ như là nghe không được tốt hay là thấy không được tốt, đại khái là vậy. Thì như vậy gọi là lục căn không tụ túc. Thì theo mà cái phân tích của vi diệu pháp á, thì người ta nói rằng là nếu một cái người mà có tam nhân á, người mà có tam nhân tức là có tu tập được cái nhân vô tham vô sân vô si đó, thì lúc đó mới là người mới là có thể tu tập giác ngộ được. Còn cái người mà khiếm khuyết á thì không giác ngộ được. Nhưng mà theo thầy thì đó là theo ví dụ pháp thôi, chứ cái đó thì chưa chắc. Ví dụ như là ngài Chakkhupala, ngài tu rồi đó, ba tháng hà đó ngài tu, và ngài cứ thức khuya, thức suốt luôn để tu, sợ ngủ rồi mất thì giờ tu đấy. Cho nên ngài mới là thức suốt 3 tháng để mà tu. Cho nên khi mà ngài giác ngộ đó thì ngài cũng bị mù mắt. Thì nếu mà cái mù mắt đó cái mù mắt là do bẩm sinh hay là do một cái điều kiện gì đó mà bây giờ bị kém khuyết á, thì cho dù bẩm sinh á, thì nếu là bẩm sinh á là bởi vì do cái sinh nghiệp của người đó đó là đã có thiếu cái gì đó đại khái vậy. Nhưng mà bởi vì cái sự mà mình bình thường hay đo cái sự giác ngộ, đo lường cái sự giác ngộ theo kiểu mà nói là thánh đạo này thánh đạo kia thì mới gọi là giác ngộ, còn thầy là thầy không đo lường theo kiểu đó, thầy đo lường theo cái người có thể thấy ra được bản thân mình, tức là người nào mà thấy ra được mình thì cái người đó đó thấy ra được, mà thấy ra được cái tham sân si, thấy ra được đi đứng nằm ngồi, thấy ra được tất cả mọi hoạt động của đời sống. Nói một cách khác là thấy ra được cái thân thọ tâm pháp, hay là thấy ra được thực tánh pháp, thì như vậy tức là cái người đó đã tu hành tốt rồi. Thế còn mình đừng có đặt ra cái mục tiêu là giác ngộ gì, giác ngộ cái gì, cái chuyện đó không quan trọng. Đừng có quá đặt nặng cái chuyện đó. Mà bây giờ mình có toàn vẹn biết mình hay không, sáng suốt soi sáng lại mình hay không, cũng không cần để đạt được một cái lý tưởng gì cả đó, mà chỉ cần soi sáng để thấy lại mình đó, thì bất kỳ ai cũng tu được cả. Cho nên thầy mới chia ra là 4 giai đoạn. Giai đoạn tu qua bản năng, như con thú chẳng hạn, nó là nó đang tu theo bản năng. Qua bản năng nó cũng phát huy được cái nhận thức của nó. Cao hơn nữa đó thì là tình cảm và lý trí. Đó. Nhưng mà cái giai đoạn tình cảm lý trí này là giai đoạn rắc rối nhất. Mà nhất là con người là nằm ở trong cái giai đoạn đó. Tu là lý trí, cố gắng đạt được mục đích gì đó, tu luyện theo kiểu đó là đều là tu luyện theo kiểu lý trí bản ngã. Cho nên bất kỳ ai ở trên đời này bây giờ đang làm cái gì đó thì đứng về một cái phương diện mà mình cứ đứng trên một cái phía nào đó để mình nhìn đó, thì mình nói là người này không tu, người kia không tu, người kia có tu, nhưng trên thực tế đó thì không phải. Mà tất cả chúng sanh đó ai cũng đều đang tu hết đó, tức là trong cái giai đoạn tiến hóa của nó để nó phát huy được cái phát huy hay là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của nó. Con mấy ta đó mà mấy năm trước nó hay lên đây nghe thầy giảng á, mấy ta đó nói nó nghe, cái thầy đưa cho nó cái miếng đồ ăn, nó táp một cái trúng cái tay thầy. Thầy nói là không được á, táp vậy ăn gì mà táp tay người ta mà ăn. Cái thầy đưa miếng thứ hai là cầu với cái miệng để cầu cầu ăn mà cầu làm từ từ cầu biết là cắn lấy cái ăn tránh cái tay của mình. Nó cũng tiến hóa chứ. Thế bây giờ mình nói là nó tiến hóa thôi, chứ khoan nói tu theo kiểu là đắc đạo quả. Đắc đạo quả gì ai cũng vậy thôi chứ, ai cũng trước khi thành Phật cũng làm con chó con mèo vậy, cũng phải trải qua tất cả những cái đó chứ. Rồi mình bỏ cái giai đoạn đi đó sao? Cái giai đoạn nó cũng có sự tiến hóa của nó. Vậy thì bây giờ trước mắt là mình nói tiến hóa cái đã, khoan nói chuyện mà đắc đạo quả gì cả. Và bây giờ mình cũng vậy, mình đừng có đặt mục tiêu ra gì hết trơn á. Mục tiêu chính là chính mình. Mục đích không phải là ở phía trước mà mục đích là ở dưới chân mình. Mình đang đi tới đâu, mình đang đứng ở vị trí nào thì nó phải đúng với cái thời vị tính của nó, chứ đừng có ham là đắc đạo quả gì cả. Chính cái người mà không có ham đắc đạo quả gì cả đó, là người đó mới đắc đạo quả đó. Thế đó, cái người bây giờ không ham đắc đạo quả gì nữa, chính cái người đó là đắc đạo quả đó. Chẳng phải đắc đạo quả nghĩa là phải leo hết bậc thang này qua bậc thang khác để mà đạt tới một cái mức nào đó trên cao, không phải vậy. Đừng có hiểu cái đắc đà quả theo kiểu đó. Thì đó Đức Phật nói là đoạn trần tham, đoạn trần sân, đoạn trần si là niết bàn. Thì bây giờ mình không còn ham muốn gì nữa cả thì niết bàn rồi, chứ còn gì nữa. À. Bây giờ không tham muốn thì làm sao không tham muốn được? Chỉ có đi tròn vẹn tỉnh thức trong đi, đứng tròn vẹn tỉnh thức trong đứng, ăn tròn vẹn tỉnh thức trong ăn, uống nước tròn vẹn tỉnh thức trong uống nước, thì chỉ có vậy mới là không tham sân si thôi chứ. Chứ làm sao không tham sân si được? Khởi lên muốn đắc đạo quả là tham sân si rồi. Rồi còn nỗ lực mà tu nữa thì thành hữu vi hữu ngã nữa. Tức là tạo ra cái luân hồi sinh tử nữa ra vậy thôi. Vì vậy, mình đang thế nào thì mình cứ tu trong cái thực tại đang là đó. Ví dụ như mình khiếm khuyết thì mình cũng tu với cái khiếm khuyết đó. Chứ đừng có nghĩ là đạo quả là gì cả. Hết câu hỏi. Chắc có lẽ là bữa nay nghỉ sớm. Yeah. Tại vì cái cổ mà cứ nói khàn khàn như thế này thì nó cũng chẳng tới đâu. Cho nên là bây giờ mình nghỉ ha. Yeah. Y đằng đô nha.
Y đằng đô tô su kinh. Thank you.